Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều là trưởng lão. Xá Lợi Phất là tiếng Phạn, cha ngài tên là Đề Xá. Lợi là tên của mẹ ngài, Phất nghĩa là con, cho nên có một số kinh dịch là Xá Lợi Tử hoặc là Ưu Ba Đề Xá. Gộp tên cha mẹ lại làm tên của ngài, cho nên gọi là Xá Lợi Phất, có nhiều cách phiên dịch. Có người dịch là Thân Tử, hoặc Thu Tử, hoặc Châu Tử. Ngài Xá Lợi Phất là người trí huệ bậc nhất trong hàng thanh văn, trí huệ của ngài không ai sánh kịp. Đương lúc ngài ở trong thai mẹ đã giúp mẹ biện luận luôn luôn được thắng. Bà biện luận với ai? Chính là với cậu của ngài là Maha Kauhila. Trước kia, khi chưa mang thai ngài Xá Lợi Phất, mẹ ngài cùng em bà biện luận càng thua, nhưng từ khi mang thai ngài, bà biện luận với em không giống như trước, những lý lẽ đưa ra hoàn toàn vững chắc. Em của bà, tức cậu của ngài Xá Lợi Phất, cũng rất thông minh, biết rằng đây không phải là chị biện luận hơn mình, mà là do sự giúp sức của đứa trẻ bà mang trong bụng. Lúc đó, ông bèn phát tâm đi về Nam Ấn Độ học môn luận lý. Cứ học, học mãi, trong nhiều năm. Ngày xưa không có đèn điện, nhưng ông ta suốt ngày từ sáng đến tối đều siêng năng học tập. Bốn bộ Vệ Đà, bốn thuyết luận học, thậm chí không có bỏ qua một giây phút nào. Học như vậy, đến mấy năm, y phục rách cũng không kịp phá, mặt cũng không rửa, móng tay cũng không có thì giờ cắt, cho nên móng tay cứ mọc dài ra mãi, vì thế người ta gọi ông là trưởng trảo Phạm Chí. Ông định học xong tất cả những luận học sẽ trở về biện luận cùng cháu mình. Vì ông là một vị đại luận sư, mới nghĩ rằng, nếu không thắng được đứa cháu mình thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Không dè sau khi học thành tài trở về, lại phát hiện Xá Lợi Phất đã theo Phật xuất gia rồi. Ông cảm thấy không vui, cho việc học của mình là vô ích, và nói, Phật có đạo đức gì, chẳng qua chỉ là một ông sa môn, ta phải đi tìm đứa cháu bắt về mới được. Ông ta bèn đi đến chỗ Phật định bắt cháu ông về. Phật nói, ông dựa vào lý do gì mà bắt cháu về? Tông chỉ của ông như thế nào? Ông ta đáp, tôi lấy không thọ làm tông chỉ. Phật nói, phải ông lấy không thọ làm tông chỉ, tại sao ông còn thọ cái kiến chấp không thọ của ông? Tông chỉ của ông phải chăng là thọ cái không thọ? Từ trước đến giờ, ông cho là tất cả đều không thọ, bây giờ Phật hỏi ông, phải chăng là thọ cái chấp không thọ? Ông tự xét, nếu nói là thọ, thì cái lý lấy không thọ làm tông đã bị đổ nhào, không còn đứng vững nữa, vì là có thọ rồi. Nếu nói là không thọ, thì cả đến kiến chấp cũng không thọ nữa. Nhưng khi lập tông này thì đã là có kiến chấp rồi, làm sao nói là không thọ kiến chấp ấy chứ? Cho nên trả lời thọ, cùng không thọ đều không đứng vững. Lúc đó ông tự nhận thua rồi. Trước khi biện luận, ông giao kết với Phật, nếu tôi thắng thì tôi mang Xá Lợi Phất về, không cho nó theo ông xuất ra, còn nếu thua thì tôi sẽ cắt đầu dâng cho ông. Ông ta đem đầu đánh cuộc, khi thấy mình bại rồi, ông ta liền co giò chạy một mạch. Chạy được 3-4 dặm, ông lại nghĩ, chà, bậy bạ quá, đã nói chắc rồi, hễ thua thì nộp đầu mà bây giờ lại chạy đi, đâu phải là hành động của đại trượng phu Nam Nhi hảo hán. Ông bèn trở lại xin với Phật Thích Ca cho mượn dao. Phật hỏi, ông mượn dao để làm gì? Ông nói, tôi thua rồi, tôi phải cắt đầu nộp cho ông. Phật nói, giáo pháp ta không có cách làm như vậy. Ông đã thua rồi thì không được đi, phải ở đây xuất gia mới đúng. Ông hỏi, Đức Thế Tôn chịu nhận tôi sao? Phật gật đầu. Như vậy chẳng những cháu không bắt về được, mà người đòi bắt về cũng xuất gia làm tỳ kheo nốt. Sau khi xuất gia không bao lâu, ông được pháp nhãn tịnh, chứng thánh quả. Xá Lợi Phất ở trong thai mẹ đã có đại trí huệ giúp mẹ biện luận thắng cậu của ông. Lại nữa, Xá Lợi Phất trong 7 ngày liền thông đạt thật tướng các pháp. Lúc 8 tuổi đã biện luận thắng tất cả luận sư, cho nên gọi là đại trí Xá Lợi Phất. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ai hỏi mà tự nói ra kinh A Di Đà, đương thời lấy ngài Xá Lợi Phất làm thượng thủ. Vì có trí huệ như ngài Xá Lợi Phất mới có thể tiếp nhận đạo lý thâm diệu của pháp môn tịnh độ. Ngài Xá Lợi Phất chẳng những là trí huệ bậc nhất mà thần thông của ngài cũng thuộc vào hàng bậc nhất nữa. Một hôm có vị cư sĩ Thiết Trai thỉnh Phật cúng dường. Bấy giờ, ngài Xá Lợi Phất đang nhập định. Người ta gọi ngài mà ngài không xuất định. Bấy giờ ngài Mục Kiền Liên, vị thần thông bậc nhất, muốn dùng thần lực của mình để gọi ngài Xá Lợi Phất xuất định, nhưng sử dụng tận lực thần thông mà cả đến chéo áo của ngài Xá Lợi Phất cũng không lay động. Điều này chứng tỏ rằng ngài Xá Lợi Phất chẳng những là trí huệ đệ nhất mà thần thông cũng là bậc nhất. Tại sao ngài Xá Lợi Phất có trí huệ bậc nhất? Tại sao gọi ngài là đại trí Xá Lợi Phất? Việc này phải xét theo nhân quả. Khi ngài còn tu nhân, lúc mới phát tâm học Phật, gặp một vị thầy, vị này hỏi, con muốn có trí huệ không? Xá Lợi Phất đáp, con rất muốn. Lúc ấy vị thầy mới bảo ông, nếu muốn được trí huệ thì phải học pháp môn Bát Nhã Trí Huệ, Trì Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi, Thập Chú, Tâm Kinh. Mỗi ngày trì tụng các chú ấy, thầy có thể mở được trí huệ. Xá Lợi Phất bèn tuân theo, mỗi ngày từ sáng tới tối, đi, đứng, nằm, ngồi, đều để tâm ở việc trì tụng, không có gián đoạn, thậm chí còn phát nguyện đời đời kiếp kiếp, luôn kính lễ vị thầy đã dạy pháp Bát Nhã. Như vậy, đời nào ông cũng học tập pháp môn Bát Nhã, đời nào cũng tăng thêm trí huệ. Đến đời Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, ông mới thành tựu được trí huệ như thế, có thể trong 7 ngày thông suốt thật tướng các pháp. Ai là thầy của ông ở thời tu nhân? Chính là Phật Thích Ca Mâu Ni đấy. Cho nên khi Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi, ông cũng thành bậc Đại A-La-Hán. Đó là nhân duyên mà ngài Xá Lợi Phất thành tựu đại trí huệ. Chủ yếu là vì lúc nào ông cũng không quên lời dạy bảo của bậc thiện tri thức, cho nên nội trong 7 ngày mà thông suốt các pháp như vậy. Chúng ta tại sao học kinh chú rất chậm, thậm chí mấy tháng trời mà chú Lăng Nghiêm không thuộc? Đó là vì đời trước chúng ta chưa học qua thứ Phật Pháp ấy, đến bây giờ mới bắt đầu học. Điều cần nhất là học Phật Pháp không nên lười biếng, cần phải bắt chước sự siêng năng vượt bậc của ngài Xá Lợi Phất, ngày đêm không lười biếng để học Phật Pháp. Cho nên, người bây giờ nhớ không được kinh chú, cần phải cố sức lên, đó gọi là cần năng bổ truyết, nghĩa là siêng năng bù đắp chỗ vụng về. Nếu nhớ được rõ ràng, cũng càng phải nỗ lực bội để tăng thêm trí huệ của chính mình. Tại sao trí huệ của ta kém hơn người khác? Tại vì chúng ta chưa học Phật Pháp, cho nên phải phát nguyện học tập Phật Pháp, thì tương lai chúng ta sẽ được đại trí như ngài Xá Lợi Phất. Ngoài ra, chúng ta còn phải học theo đại trí của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vì trí huệ của ngài còn thâm diệu hơn ngài Xá Lợi Phất nhiều.